Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường, do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài lan tỏa quang minh. Thế thưa Thầy, quang minh, theo con biết nó là ánh sáng, thì Thầy cho tụi con biết cái quang minh nó thế nào mà để mà mình có thể lan tỏa được.
Có thể đây là một cái đề tài mà rất là quan trọng trong cái giáo pháp Kinh Hoa Nghiêm. Tại vì tất cả các cái giáo pháp khác á, thì không dùng cái chữ quang minh nhiều bằng Kinh Hoa Nghiêm. Thì khi Đức Phật mà giảng Kinh Hoa Nghiêm đó, thì Ngài lại không nói, mà Ngài dùng cái ánh sáng ở trong, Ngài đầu tiên là Ngài dùng ánh sáng trong ngực, ánh sáng giữa cái chặng mày, cái bạch hào tưởng này, rồi phóng hào quang ra. Trong hào quang thì nó mới kể câu chuyện này, chuyện kia, rồi nó mới có Bồ Tát, rồi nó đủ thứ chuyện mà gọi là thần biến. Thần biến là thần thông biến hóa, đó nó đầy đủ tất cả. Thế nên là cái thời mà hồi xưa đó, khi mà bắt đầu có Kinh Hoa Nghiêm đó, thì người ta nghĩ tới những cái chuyện mà phóng quang như vậy đó, thì người ta chỉ nghĩ rằng đó là một cái biểu hiện của cái Đức Phật, cho người ta không dùng cái chữ gọi là quang giáo. Quang giáo là sự giáo dục bằng hào quang. Bây giờ đó, mà hồi xưa thì người ta có chữ thân giáo và ngôn giáo. Thân á, dùng cái thân để làm cái giáo dục, mình dị thân vi tắc, tức là mình làm cái chuyện gì để mình làm gương cho người ta, thì gọi là thân giáo. Rồi xong rồi đó thì có cái ngôn giáo là mình viết xuống trong kinh, trong sách những cái bộ kinh điển, là tử thư hay là ngũ kinh và vân vân đó. Thành ra cái ngôn giáo đó nó rất là thịnh hành ở trong cái thời văn hóa đó. Nhưng mà ít khi nào đó người ta đặt cái trong Phật giáo gọi là quang giáo cả, vì là nó ít khi xuất hiện. Cho nên người ta chỉ nói ra Đức Phật phóng hào quang ra. Bây giờ mình khẳng định là cái hào quang Đức Phật là một cái giáo dục. Vì trong cái hào quang là Phật kể ra rất nhiều chuyện, đủ thứ chuyện cả. Thì cái đó là cái chữ hào quang là một cái ánh sáng. Lúc đó, lúc mà Phật nói ra như vậy. Bây giờ đó, thì mình thấy là cái hào quang đó nó không phải là chỉ cái là ánh sáng. Hào quang có nghĩa là sự sáng suốt. Nhưng mà nếu mà mình nhìn cái mặt trời đó mà ánh sáng mà nó chiếu soi khắp tất cả mọi nơi đó, thì cái điều gì mình học được từ mặt trời? Thì mình thấy là cái ánh sáng mặt trời là không thể nào thiếu được trong cuộc sống của mình. Cho nên khi mà mình tu hồi ra thì mình nói là ồ, tôi là quang minh á, thì mình nói tôi là cái sức sống như mặt trời vậy đó. Cái sức sống đó là cái sức sống mà mình gọi là nó không thể nào không có là mình sẽ chết. Thành ra cái sức sống đó thì giống như cái chân tâm. Cho nên cái quang minh á là cái chữ đó mà nó lan tỏa ra, một cái gì mà nó lan tỏa ra từ cái chân tâm. Cho nên cái quan niệm đầu tiên cả là cái chân tâm này, nếu mà mình vị cái chân tâm đó như là cái mặt trời, thì cái gì mình đã lan tỏa ra từ nơi cái mặt trời đó thì cái đó gọi là quang minh. Và cái gì mà lan tỏa ra trong cái chân tâm đó thì mình gọi nói là cái gì bây giờ? Mình không biết dùng cái chữ gì để mà cho nó đúng cả. Cho nên hồi xưa đến bây giờ đó, các chư tổ vẫn dùng cái chữ quang minh này để mà nói ra đó là cái sự lan tỏa của cái năng lượng trong chân tâm, hay là cái chân tâm. Bây giờ đó thì mình từ từ đó mình mới mở ra, mình mới định nghĩa được đó, là cái quang minh là cái gì. Thì dụ như là có những cái chữ mà rất dễ hiểu thì quang minh là cái sự sáng suốt, tại vì cái quang minh là sáng suốt mà mình gọi là cái minh mẫn đó, quang minh là cái sự sáng suốt. Nhưng mà ngoài ra còn có cái ý nghĩa gì khác nữa không? Mà đó là cái đề tài của ngày hôm nay đó, là mình mới khai triển ra quang minh là có những cái chuyện nó khác. Tại vì cái mặt trời nó lan tỏa cái ánh sáng, quang minh là ánh sáng đó, thì chân tâm mình nó cũng phải lan tỏa những cái gì để mà nó có tính chất tích cực cho cuộc sống của mình. Nếu không có mặt trời thì không ai có thể sống được trên nhân gian này. Nếu mà không có cái chân tâm đó thì có lẽ là chúng ta người nào chắc cũng thần quỷ địa ngục hay là cái gì đó rồi. Bởi vậy cho nên mình mới cần định nghĩa lại. Rồi sau khi mình định nghĩa rồi đó, cái bước kế tiếp của mình đó là mình khẳng định tẻ ra mình là ánh sáng mà bất tận của cái chân tâm, hay là mình cái sự lan tỏa bất tận của chân tâm, thì mình phải tới cái định nghĩa đó. Nhưng mà để mà đi như vậy rồi thì cái đầu tiên là mình nghiên cứu, thì mình thấy cái tính chất mà đầu tiên là của cái ánh sáng mà nó lan tỏa ra đó, đây thầy liệt kê tất cả là 10 cái tính chất, nhưng mà cái tính chất này là điều nằm trong kinh cả điện ra cả. Nhưng mà đầu tiên cả là mình thấy đó, cái ánh sáng mà nó lan tỏa ra của cái chân tâm mình lan tỏa ra, cái chuyện đầu tiên là mình thấy như mặt trời mà cái ánh sáng nó chiếu ra đó thì nó chỉ có soi sáng thôi, nó đâu có chiếm hữu gì đâu. Cho nên mình học được cái điều đó trong cái ánh sáng cái mặt trời. ngày nào cũng ngủ một đêm xong rồi dậy là mình mong lắm thấy cái mặt trời ánh sáng sáng ra là mình thức dậy. Mà cái chiều hay là chị theo ánh sáng tới là mình thức dậy cho mình đâu ngủ thêm. Mà như vậy là nhiều khi đó, khi mình thấy gần một cái người nào đó mà có cái tâm mà họ mở ánh sáng ra thì mình thức tỉnh. Đó là cái metaphor đó, như vậy đó. Cho nên nhưng mà cái chuyện đầu tiên ánh sáng là không chiếm hữu đó, chỉ soi sáng thôi đó, chừng đó thôi đó, là thầy thấy cái đặc tính đó nó quá hay. Tức thì bây giờ khi mình sống đó, thường thường là mình hay có cái thoại là mình chiếm hữu, tức là gì, mình thấy cái gì đẹp cái đó là mình muốn lấy nó. Mình lái xe đi ngang cái nhà, không thấy cái nhà đẹp quá, muốn mua cái nhà vợ nó rồi đó, rồi bấm Zillow, ok 300.000 thôi mua liền. Nhưng mà dường như là cái văn hóa của mình đó chị, là thường thường là làm cho mình cái thị hiếu mình phải muốn cái đó. Thế nhưng mà nếu mà chị trở lại say 1.000 năm trước, đâu ai có cái shopping mall đâu, đâu ai có cái chỗ gì mà đi bây giờ mình đi liệm kiện, mình đi vòng vòng, đi gọi là window shopping, mình đi, mình quay cái này quay cái kia quay cái nọ rồi để mình muốn chiếm hữu. Ồ cái này đẹp, cái này không đẹp. Và nhiều khi là mình đi là có người họ cầm cái ngón tay lớn nó cầm lắc qua lắc về lắc qua, chị vô đi mua đồ nữa. Ngay như là chỉ có mình đi quảng cáo đi thay dầu thôi đó, mà mình thấy là nó cũng có những cái sự cạnh tranh và những chuyện đó, nó làm cho mình phải chiếm hữu. Và cái văn hóa mà làm cho chiếm hữu đó đó, làm cho mình sinh ra cái lòng chiếm hữu nó quá mạnh đi. Trên đó không phải là cái văn hóa đó mà mình gọi là không chiếm hữu. Có những người muốn chiếm hữu mà nó không đủ cách chiếm hữu thì họ lại chế ra cái plastic, tức là card credit đó, để cho mình có thể mua nó mắc nợ. Mình chiếm được cái món đó, ok, mua cái xe đi, mình trả góp 10 lần hay là mỗi tháng trả bao nhiêu đó.
Là tạo tức ra được nhiều phương tiện.
Phương tiện để mình chiếm hữu hơn nữa. Và mình quên đi rằng là mình là như cái mặt trời, là cái ánh sáng, là cái sự lan tỏa cái ánh sáng, cái sự soi sáng mà không chiếm hữu. Và vì vậy cho nên là giống như thử là khi mình không định luận rằng tôi là ánh sáng, tôi là cái quang minh của tự tánh, nếu mình không định nghĩa như vậy đó, thì từ từ mình bị đi vô trong cái định nghĩa khác. Định nghĩa khác là tôi là cái bóng tối, chỉ muốn chiếm hữu. Ôi, chị thấy không? Cái định nghĩa đó, mình đồng hóa mình với quang minh. Nếu không đồng hóa quang minh đó, thì từ đó cái bóng tối nó đồng hóa nó với mình. Và mình bắt đầu đó là tôi chiếm hữu, chứ không phải là tôi soi sáng. Thầy nghĩ cái phần mà vi tế đó đó, nó là một cái phần mà rất là quan trọng trong cái cuộc sống của mình. Tôi soi sáng, tức là cái phần này đó, mình gọi là cái phần của con đường mà tôi là quang minh. Nhưng mà cái kia đó thì tôi chiếm hữu. Thì cái chữ tôi chiếm hữu này đó, nó nằm ở sau tiềm thức, nằm trong tiềm thức. Chứ nó không nằm ở ngoài, mình không ai nói cả. Thế nên cái chữ mà tôi soi sáng đó đó, thì nó cần phải tu tập ở chỗ nào? Tức là mình tu tập ở cái consciousness, tức là mình tu tập ở cái ý thức. Ý thức mình là mình phải tu. Tu từ cái ý thức rồi từ đó, nó mới trở thành cái second nature, là cái tánh của mình. Thành tánh của mình, thành thói quen. Thì khi mình thói quen đó rồi đó, thì nó mới xuống tới cái tiềm thức, và nó mới thay đổi phía dưới. Thì lúc đó đó, mình chạy xe ngang cái chỗ nào mà nó đẹp cỡ nào đó, mình cũng nó đẹp, nhưng mình không sinh ra cái lòng là muốn chiếm hữu. Hoặc là nhiều khi đó, thầy thấy là có một cái thói quen đó, cũng buồn cười lắm. Khi mà thầy ở bên Đài Loan, thầy có vài vị cũng đồng nghiệp của thầy đó, nói mà thầy tới quay. Thì thầy nói dạ thì tôi sẽ đi. Thì thầy cũng hỏi trước là tại sao mà ngài mời tôi tới cái chỗ của ngài, là không có, tôi có cái tượng đẹp lắm, cái tượng ngọc trong thầy này rồi đó. Thì gần như là mình muốn khoe cái sở hữu của mình. Sau khi chiếm hữu rồi thì mình có cái sở hữu, thì mình muốn khoe cái sở hữu của mình. Thì cái chuyện đó là giống như từ từ nó trở thành một cái chuyện bình thường vô cùng. Nhiều khi là chị thấy không, nhiều khi là chị mua cái xe mới, chị nói thay cái chìa khóa thầy đi thử, thầy test drive quay, chị thấy bình thường lắm đó. Nhưng mà từ từ đó là cái chuyện mà chiếm hữu và sở hữu nằm trong tiềm thức đó, mình từ mình không thấy nữa. Và tôi là cái sự soi sáng từ từ là biến mất từ từ. Cho nên làm sao đó mà mình đổi từ cái sự định nghĩa mình là cái chân tâm đó, bằng cách là mình bắt đầu đó mình tập soi sáng. thay vì mình tập chiếm hữu, và nhiều khi là mình phải tự nói với chính mình là tôi soi sáng, tôi không chiếm hữu, để mình nhắc mình. Mình nhắc mình rồi đủ rồi đó, để từ mình mới tới vô trong cái chuyện tu tập. Rồi mình mới thấy là ồ dạ đúng rồi, tôi thấy cái chuyện nó đẹp, nhưng tôi không cần phải chiếm hữu. Còn lần thì thầy kể cho chị nghe chuyện vui. Còn lần thì thầy có cái người đó họ mới đem một cái tượng Phật ngọc rất là đẹp, bằng ngọc, ngọc Miến Điện đẹp lắm, khắc thì khắc hình của Đức Quan Bồ Tát, ngàn tay ngàn mắt mà nó nhỏ lắm. Thầy thấy trời tinh vi cái đó, cái ngọc á mà nó khắc cái bàn tay là rất là tinh vi. Không những bàn tay, trong bàn tay có con mắt, mà cả cái nó nhỏ như vậy đây mà nó khắc tinh vi vô cùng, rất là đẹp, tinh vi một cách kinh khủng luôn. Thì thầy hỏi giá, sau khi thầy hỏi cái giá, trời ơi giá nó kinh khủng. Thì ông hộ pháp của thầy đó, ông cầm lại nói, sư phụ có thích không, lại con thích đó sư phụ. Thầy nói không, nếu mà tôi có thích đó, thì tôi cũng chiêm ngưỡng thôi, cho tôi cũng không đem về làm cái gì, tại không cách gì mà tôi đem về thì không có. tôi cũng không cần chiếm hữu. Nhưng mà chị thấy cái trap rất dễ. Ôi thầy thích thì mua tặng thầy. Mình rất dễ là mình đi từ cái chỗ là tôi chiếm hữu, tôi đang soi sáng. Mình chiếm ngưỡng là mình soi sáng mà. Mình chỉ một bước nhỏ thôi là mình ra là tôi chiếm hữu. Và chiếm hữu xong thì tôi sở hữu. Chị thấy dễ sợ không?
Vâng.
Chỉ có một chút xíu thôi nhưng mà kinh khủng vô cùng. Cho nên là nhiều khi
cái đó nó nhiều khi mình phải nhận diện ra thì mình mới ngừng được thầy, tại vì bên này cái phương tiện nó quá dễ dàng, thì mình muốn mua cái gì cũng được.
Đúng.
Những cái người trẻ đó thầy, không chưa có đi làm chưa gì hết mà họ cũng đưa cho mình mấy cái thẻ credit. Họ rủ cho mình có mấy cái đó thì từ mấy cái đó mình mua, rồi là mình đi vào cái chiếm hữu, rồi mình bị kẹt, rồi mình nợ, mình kẹt trong bóng tối.
Đấy. Kinh khủng. Mà những cái người mà ác thì là họ sẽ lợi dụng cái đó để họ làm chủ mình. Tại mình tự mình chiếm hữu cái đó là làm chủ mình. Nói một cái chuyện mà nó chính trị, tiếng mà chính trị, nhưng mà cái tình trạng khác là hiểu như là ông Bante của thầy đó, là ông Chanasiri, ông người bên Tích Lan đó. Thì ông cũng nói cái chuyện là ok, đất nước của tôi nó nhỏ như vậy, không có tiền, thì dân tàu đó, chính phủ tàu là tới được rồi, tôi làm cho cái seaport, làm cho cái hải cảng này nè, làm cho cái này nè, làm cho mượn tiền làm. Nhưng mà khi mà mình làm thì mình thấy mình chiếm hữu, mình sung sướng quá, nhưng mà rồi thì nợ. Mà khi nợ rồi thì là bây giờ đó, ông tàu ông nói ok, mày phải làm con này, mày không cho tụi Mỹ tới, mày không cho tụi này tới, mày làm như thế này nè. Thì tệ ra là cái chiếm hữu đó, thì nhiều khi mình không biết là mình chiếm hữu hay là bị chiếm hữu. Tại vì mình nghĩ là mình thích cái này, thích cái ly đẹp quá, mình thích mình cầm mình chiếm hữu cái ly. Nhưng không ngờ là cái ly này nó chiếm hữu mình. Cái chuyện này nó xảy ra rất là thường xuyên. Và thầy cũng kể thêm một cái chuyện cho các bạn biết là cái chuyện mà nhiều khi là mình từ cái chỗ mà mình chiếm hữu ra xoay sản là khó lắm. Mà từ tôi xoay sản mà ra tôi chiếm hữu là dễ vô cùng. Thầy có một ông bạn của thầy, ông đó, ông nhà ông có đầy tất cả tượng Phật ông đầy hết, mà đi vô là không biết bao nhiêu, giống như là một cái bảo tàng viện vậy, đẹp vô cùng. Thì đương nhiên là ông biết thầy là đâu có muốn xin tượng Phật mới muốn gì đâu đâu. Ông giữ tượng Phật rất là đẹp, kỹ càng vô cùng, thì ông lấy ra ông giải thích cho thầy đây cái tượng Phật như thế này, đâu. Thì thầy mới hỏi ông câu như vậy là bác có tượng Phật hay là tượng Phật có bác? Ông khừng lại. Ông không biết ông trả lời cái gì cho đúng. Nhưng mà khi thầy về rồi đó thì thầy hối hận, thầy mới thấy rằng là tại ra mình không có soi sáng nè. Mình không có soi sáng cho người ta chân lý, mình làm cho người ta nhột, mình làm cho người ta khó chịu. Cho nên đó, trong cái câu chuyện mình nói đó, nhiều khi là mình chỉ soi sáng chứ mình đừng có làm cái tia laser là bắn vô người ta thì cũng hay lắm.
Nhiều khi người ta nghĩ là có nhiều tượng Phật thì tốt để người ta chiêm ngưỡng, người ta nhắc nhở về tu.
Nhưng mà cái cách của thầy nói nhiều khi nó không có đủ cái kindness, không đủ cái sự soi sáng. Cho nên cái soi sáng và cái xịa mỏi đó, cái ánh sáng nó chĩa vô là làm cho người ta khó chịu cũng được. Nhiều khi thầy con chuột nó chạy, nhiều khi mình để nó chạy. Cho nên nhiều khi là mình truy nó cũng được. Đây là cái chuyện mà thầy nói là bình thường, thầy không nói là cái người bạn của thầy. Thì câu nói của mình nhiều khi là mình phải có một cái chuyện ở trong cái chuyện mà cái sự cảm thông vô biên này. Tự nhiên mình phải cảm thông với người ta. Nhiều khi là người ta ở trong cái chỗ chiếm hữu, nhưng mà bây giờ mình không thể thấy người ta chiếm hữu, rồi mình tức, mình ghét, rồi mình nói chọt hai ba câu cho người ta bực, không được. Nhưng mà lúc đó là sau này thì thầy biết rồi, thầy không nói nữa. Tại vì thầy nói chấm biếm hay nói chọt như vậy, thầy cảm thấy là mình không phải là cái ánh sáng, không phải là cái sự soi sáng, mà mình cũng không phải có sự cảm thông, mà mình mất đi. Cho nên ở giữa cái sự soi sáng và chiếm hữu đó, nó cũng có cái bờ vực, nó cũng có cái biên giới của nó. Tại vì nếu mình không hiểu đó, thì mình không phải là soi sáng, nhưng mình cũng không phải là chiếm hữu. Nó ngay cái bia đó, đó là cái bia mà thiếu cảm thông. Vậy nó vi tế như vậy đó. Rồi chị đặt câu hỏi cho thầy.
Như vậy đó, nếu mà một cái người mà người ta bị nghĩa là bị kẹt trong mấy cái đó, mà thầy làm sao để thầy soi sáng cho người ta được? Mình
đúng,
tại vì khi mà
truyền,
người ta
truyền, soi sáng.
Vâng, tại vì khi mà người ta ta thích những cái đó, người ta ví dụ người ta thích một cái món hàng nào đó, người ta mua người ta thích, mà bây giờ sao thầy soi sáng để người ta nhìn thấy là ồ, làm cái chuyện đó là nó sai.
Câu hỏi hay, tức là làm sao đó mà người ta chuyển từ cái định nghĩa tôi chiếm hữu, tôi sở hữu, thành ra là tôi cho ra. Tôi cho ra. Thế nên cái vấn đề đó là cái vấn đề mà chuyển cái định nghĩa trong đầu của mình. Nhiều khi không thể nào một lời nói, mà nhiều khi sẽ rất nhiều cái thời gian. Thì muốn như vậy đó, thì cái hành của Bồ Tát, và nhất là cái hành của Phổ Hiền đó, thì nếu mình nhìn vào thì 10 cái định nghĩa về thế nào là cái bản chất mà cái đặc tánh của quang minh đó, thì nhiều khi đó mình phải làm cái lòng mình nó khai mở, để mà chăm cho họ cũng khai mở cái tâm. Họ khai mở cái tâm rồi thì họ mới đi tới cái định nghĩa mà không muốn gì, không đòi hỏi, chỉ cho ra thôi, không mong cầu. Thế nên nhiều khi là mình phải sử dụng cái định nghĩa mà số 9 là mình phải khai mở. Thì khi mình khai mở rồi đó, tự nhiên họ cảm thấy họ tâm họ khai mở. Khai mở rồi nhiều khi họ đổi cái định nghĩa của họ từ vô thức, trong cái tiềm thức của họ đổi định nghĩa của họ, rồi họ sẽ cho. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình không bao giờ mình cần phải attack, là tấn công người ta. Không bao giờ soi mỏi, xịa mỏi, không bao giờ làm cho người ta đau khổ. Tại vì bất kỳ một cái bóng tối nào nó cũng đi về cái sự đau khổ khi họ rời bóng tối đó. Bất kỳ một cái sự giác ngộ nào đó, nó cũng không phải là nó không có cái giá của nó. Cái giá của sự giác ngộ là mình phải đau khổ khi mình buông đi những cái gì mà mình yêu thích. Nên khi mà Đức Phật mà mình giác ngộ là Ngài phải buông đi tất cả những cái chuyện hồi xưa của trần tục, Ngài phải buông đi. Buông đi là một cái sự đau khổ lắm chứ. Nhưng mà Ngài có thể thấy xuyên được. Vì vậy cho nên mình nhiều khi mình là cái ánh sáng đó, thì mình lại không muốn làm cho người ta đau khổ. Mình giống như cái ánh sáng mặt trời đó, mình cứ nhẹ nhàng vô cùng. Mình đừng có cho mình là somebody. Cái hay nhất đó là khi mình somebody đó, tức là tôi là ai, tôi là một cái người nào đó, thì tự nhiên bắt đầu đó, người ta bắt đầu thấy khó chịu, người ta nhột nhạt vô cùng. Thế nên vấn đề đầu tiên là mình nói là tôi là không chiếm hữu đó. Cái ánh sáng là không chiếm hữu, chỉ soi sáng thôi, là cái định nghĩa đầu tiên. Bây giờ đây mình có thể qua cái định nghĩa thứ nhì vậy ha. Vì cái định nghĩa thứ nhì là mình tôi không control, mà tôi chỉ lan tỏa thôi. Không control này đó thì nó là hai hồi nãy mình soi sáng. Bây giờ cái định nghĩa thứ nhì nha chị nha. Tôi nè, chỉ lan tỏa là mình lan tỏa cái trí thức, cái sự hiểu biết. Nhưng mà control thì nó là khác. Control thì tiếng Việt Nam mình gọi là kiểm soát gì ha.
Cái đó nó còn khó nữa đó thưa thầy.
Hay là quản chế, bây giờ người ta có chữ dùng là quản chế, control. Thì lan tỏa mà không kiểm soát, không quản chế, hay. Tại vì cái đầu tiên là cái sở hữu, mình thấy cái gì mình muốn chiếm hữu, I got to have. Nhưng mà cái control đó thì nó hơi vi tế hơn chút. Tại vì nó không phải là một cái vật bên ngày, mà nó có cách nói năng như thế nào để mà người ta phải phục tùng mình. Có những cách để cho mình control, có cách từ control mà nó nặng nề rõ ràng bằng mệnh lệnh, cho tới cái control là bằng cách mình blackmail người ta. Rồi có cách control là mình nói những cái chuyện để mà người ta feel guilty. Guilty. Thế nên guilty tức là mặc cảm tội lỗi. Thế nên là có một cái range, có một cái khoảng đó mà cái control đó là cái sự kiểm soát, nó đi từ cái chỗ mà nhẹ nhất tới cái chỗ mà nó nặng nề nhất. Cái chỗ mà nặng nề nhất là thường thường mình nói là giống như độc tài chuyên chế. Nó lúc nào cũng có luật lệ để mà nó thắt chặt cái sự kèm kẹp. Nhưng mà có những cái nó hay lắm, nó blackmail, nó hay là blackmail thì Việt Nam mình gọi là cái gì không hiểu. Tức là mình nói những cái câu mà làm cho người ta cảm thấy nó nhột nhạt mà người ta sợ, không vậy. Thế nên cả một cái khoảng cách như vậy đã làm cho mình rất là ngột ngạt, khó thở. Cho nên khi mà mình định nghĩa mình là cái ánh sáng đó, thì tự nhiên mình lan tỏa, mình không có control. Chị có câu hỏi hay là chị có câu chuyện gì để chị nói không?
Thứ cái control thì con thấy là nó xảy ra rất là nhiều. Mà khi mà mình control, mình không biết là mình đang control. Giả dụ
thì cho thí dụ đi.
Giả dụ như là nếu mà mình thấy một cái người nào đó làm cái việc đó, giả dụ như là thôi bây giờ giả dụ cho đứa con cho nó dễ nhất. Mình thấy cái đứa con nó đi chơi hay là nó học, mình nói à con phải học theo cái này, tại vì bố mẹ nghĩ là cái này nó hay, mà đứa con nó không muốn, nhưng mà mình nói không, cái này đó là cái nghề đại học nó tốt cho con, thì cái đó cũng là control về cái cuộc đời, phải không thầy?
Chưa chắc là nha.
Vậy
control là như thế này, trong câu chuyện đó đó, cái control nó phải như thế này này, là cái cách mà mình nói đó, là mình bắt nó đó, là con phải học cái môn này, học được cái điểm này, phải theo cái ý của cha mẹ, phải như thế này. Chứ còn nếu mình nói mình khuyên là cái này tốt con học đi,
không,
và mình cho
mình
là cái không gian đó,
đó.
Thì nó có thể nói con muốn học cái này học cái kia thì ok. Thế nên cái control là nó không có cho mình một cái tuyển chọn nào cả. Đó là cái control. Và bây giờ là control nó đi ra nhiều cái dạng lắm. Cái dạng mà mình thấy là physical nhất đó là thí dụ như là cái người mà trưởng bối, có thể cha mẹ mình là nhiều khi mình không cho đứa con lái xe. Như thầy thấy đứa con nó vô tình nó lái cái xe, nó nghèo trật, nó bị đụng. Thầy tận mắt đó, thì nó nói với thầy là nó cái lỗi của nó là lơ đãng như vậy đó. Nhưng mà nó không có nghĩa là nó không có cẩn thận. Nhưng mà chuyện mà tai nạn nó xảy ra làm sao mà biết được. Nhưng mà ông bố là lấy cái xe nó không cho nó đi 3 tháng.
Thì cái đó là phạt nó.
Thì cái đó gọi là control.
Control
tức là mình kiểm soát, mình quản chế. Mình làm cho cái người nào đó đó mà phải nằm ở dưới tay mình quyết định cái vận mạng của họ. Đó, thì cái vận mạng mình quyết định như vậy thì mình gọi là punishment, mình gọi là trừng phạt. Nhưng đó là một cách hình thức mà control. Thì đứa con nó trả lời là nói là cái này đâu phải là cái nó cố ý đụng đó, người ta đụng nó mà. Cái đó đâu có đụng người ta. Đúng nó. Thì thầy đứng thầy nghe sự tranh cãi là thầy biết là ông bố ông control, thầy nói ông bố này, anh đừng có làm cái chuyện như vậy, vì anh làm như vậy nó càng lúc nó càng tức. Cái bữa đó đó thì nó 3 giờ sáng thì nó trốn nhà, nó leo tường, nó chạy ra đi chơi, gặp bạn đi chơi, tụi lên trên cầu xa lộ đó, rồi nó ngồi nó ca hát nó ôm xòm như vậy. Cảnh sát tới bắt nó, sao mà phải 3 giờ sáng mà tụi bay lên ngồi hát ôm xòm như vậy. Thì nó mới nói là tại vì là thi học xong rồi, bây giờ nó vui mừng ra, nó ngồi tại sao mà bình thường không đi mà đi giờ này chi vậy. Thì nó đi giờ này tôi không đích mà, thì nói thì bây giờ này tôi đi mới vui mà học suy nhớ mà. Rồi thì ông bố đó, ông exercise control, tức là ông phạt là một cách là gì, ok mày không giật là mày không được đi xe rồi gì, bây giờ mày cũng không được đi gặp bạn bè, mày cũng không được đi làm bất kỳ gì, mày cũng có làm gì, mày chỉ ở đó mày đi học về nhà như vậy đúng một tháng người ta mà nói chuyện. Thì thầy mới nói mà càng control thì người ta là càng làm bậy, nó bị mất cái xe, thế nên nó mới leo lên xe người ta đi. Bây giờ đó mà phạt nó nữa đó là nó sẽ tìm cách khác, cho nên đó, là cái sự giằng co đó nó sẽ mãi mãi. Cho nên cái sự lan tỏa cái triết lý sống, mình lan tỏa để mình chia sẻ cái triết lý sống như thế nào đó đó, cái người ta không cảm thấy bị quản chế, và mình lúc nào mà cho người ta cái tuyển chọn cả. Cái ánh sáng rất là hay, ánh sáng nó không bắt buộc ai, nó không làm cho người ta bị kẹt trong cái tâm thức là tôi phải như thế này, tôi phải như thế kia. Thì vì thế cho nên thầy nghĩ rằng là cái độc đáo nhất của cái triết lý nhà Phật đó là khi mình nói mình là ánh sáng, mình lan tỏa đó, thì mình cứ lan tỏa nhưng mà mình không control để bắt buộc người ta phải theo mình. Cái sự bắt buộc người ta phải theo mình đó là một cái nó xảy ra rất là thường xuyên. Thì khi mình đi vào trong cái bóng tối, cái này mình phải biên xuống, cái này là cái control là cái bóng tối đó, thì mình sẽ mất đi cái ánh sáng. Ánh sáng đó là cái sự mà hiểu biết rất là trưởng thành của mình. Hiểu biết mình phải để cho người ta dễ thở. Chứ nếu mà mình không biết đó, thì mình sẽ đi vào trong bóng tối. Và vì vậy cho nên cái cách mà mình nói diễn đạt đó, mình không nên làm cho người ta cảm thấy là mình có cái, dù là một cái mong ước nhỏ thôi, là mình muốn quản chế người ta. khi mà thầy có một cái người học trò thầy đó, khi mà học thiền với thầy đó, thì câu hỏi đầu tiên cô ta có hỏi là thưa thầy, thầy bắt con mỗi tuần ngồi thiền bao nhiêu giờ? thầy không bắt ai cả, nhưng mà về thầy mỗi ngày có một tuần không bao nhiêu, thầy nói không được, cái là con và từ con tìm cái giờ con tu cho con, thầy không thể bắt buộc được. Chuyện rất là bình thường vậy đó. Rồi xong rồi đó, có những cái đó mà mình gọi là không phải là control, thì dụ như giới luật sát đạo dâm vọng tưởng, cái đó, đó là mình tự nguyện mình kiểm soát cái tánh tình của mình. Cái đó là mình tự mình làm chứ không phải ai bắt làm cả. Nhưng mà có những như khi có cái hiện tượng là mình dùng cái giới luật để mình nói anh sao anh giữ giới vậy, ồ sao chị không có theo cái chuyện cấm nói lão, sao chị nói lão vậy. Thế nên là mình lại dùng cái giới luật để mình control người ta. Hoặc là nhiều khi đó mình nghĩ tôi học đạo lâu năm rồi mà chị mới học mà chị nghe tôi nha, mình control người ta. Rồi khi là tôi là trưởng nhóm đó chị, bây giờ muốn đó chị phải theo lời của tôi làm cái chuyện này này. Làm cái này là chị không làm là tôi gạt chị ra ngoài nha, cho lo mà làm. Thì tự nhiên là mình sử dụng những cái phương tiện, ví dụ là từ cái triết lý cho tới cái Phật giáo hay là giáo lý cho tới cái tổ chức này nọ để mình exercise cái control, tức là mình làm cho mình kiểm soát quản chế người ta. Mà trong sự thật đó là mình đã mất đi cái định nghĩa là mình là cái sự lan tỏa của cái sự hiểu biết, là cái tình thương, là cái sự soi sáng. Mà mình bây giờ mình trở thành là mình là một cái công cụ của bóng tối để mình đi control. Cho nên cái ngã bây giờ nó mạnh hơn là cái chân tâm. Cái đề tài mình chắc là còn chưa hết gì ha. Nhưng mà mình hy vọng là mình sẽ tiếp tục trong cái lần tới.
Vâng. Còn cảm ơn thầy. Đề tài rất thú vị ngày hôm nay là tại vì nhiều khi mà mình bị mình là cái người control mà mình không biết. Rồi mình bị kẹt nhiều thứ mình không biết, thành ra bây giờ mình phải ráng mình tập để mình thành cái ánh sáng. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi và mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ phát thanh tới.